hỏa phước vô môn, duy nhân tự chiêu, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thái Thượng Cảm Ứng Thiền, tập 171. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Singapore. Chư vị đồng học, chào mọi người. Mời xem Cảm Ứng Thiên, đoạn thứ 95. Quỷ nhân xưng trực, mạ thần xưng chánh, nghĩa là quỷ bán người khác, tự xưng ngay thẳng, mắng chửi thần thánh, tự xưng chánh trực. Những câu trong chú giải, tôi đọc qua một lần cho mọi người nghe. Bậc quân tử, lập thân xử thế, hành vi chuẩn mực, việc cần làm chính là bản thân phải làm sao cho chánh trực, không tà. Đó gọi là trực. Nếu bản thân còn chưa chánh trực, chỉ lấy việc quỷ bán người mà cho là chánh trực, thì lương tâm đã mất, sao có thể gọi là chánh trực? Hơn nữa, người chánh trực thì lòng ắt trung hậu, lời nên nói thì nói, giúp cho người biết sửa đổi, cốt yếu là ở lòng thành có thừa và lời nói không cần đủ, đó gọi là trực. Kẻ quỷ bán người khác, bôi nhọ danh tiếng của người, hòng thỏa mãn cơn giận của mình, mà vẫn tự xưng là chánh trực, há chẳng đáng ghét, đáng giận lắm sao? Lão Tử nói, người thông minh xét nét bắt bẻ, vậy thì gần giống với đã chết, thích chê bai bàn luận về người khác cũng như vậy. Trước tiên, chúng ta xem đoạn này. Đây là lỗi lầm lớn mà rất nhiều người chúng ta, đặc biệt là người hiện nay, thường phạm phải. Quỷ bán người khác. Người khác có lỗi lầm thì nhất định muốn làm cho lỗi lầm đó của họ nặng thêm, muốn tăng thêm gấp nhiều lần. Người ta không có lỗi mà cũng đem lỗi lầm gán ghép cho họ, lại còn tự xưng là chánh trực. Chúng ta hãy xem cổ đức đã dạy bảo chúng ta. Người đọc sách trước đây rõ lý, ngày nay chúng ta nói là người học Phật. Người học Phật thì đức hạnh học vấn còn cao hơn cả bậc quân tử. Sự việc này Đại sư Ấn Quang thường quở trách Hoàng đế Thuận Trị vì đã phế bỏ chế độ thi cử. Cho nên tố chất của Phật môn đã xuống dốc trầm trọng. Nếu như vẫn còn chế độ này của người xưa, thì những người như chúng ta muốn xuất gia đều không đủ tư cách. Bạn thi mà không đậu thì không được thông qua. Người xuất gia trong kinh điển tán thán là thầy của trời người. Bạn không những là thầy mô phạm của người thế gian, mà còn là thầy mô phạm của người trời dục giới, trời sắc giới. Vì sao vậy? Chánh trực không tà. Cho nên nhận được sự tôn kính của thiên địa quỷ thần và đại chúng trong xã hội. Tâm của bạn chân thành, ngôn từ của bạn chánh trực. Nếu như chính mình thân không chánh trực, tâm lại tà vại thì bạn có tư cách gì chê trách người khác? Bạn hãy xem cư sĩ Hứa Triết 101 tuổi chưa từng nổi giận, chưa từng chê trách người khác. Nếu không thể chung sống với người khác thì quay đầu lại trách mình, do bản thân mình làm chưa tốt nên mới khiến người khác ghét bỏ. Chúng ta đã nghe bà nói rồi, cả đời không nhớ lỗi lầm của người khác, cũng không nhớ lời ác việc ác của người khác. Cả đời trong tâm chỉ ghi nhớ chỗ tốt chỗ thiện của người mà thôi. Bạn nghĩ xem tâm này thiện lương biết bao, hành vi thiện lương biết bao. Cho nên người ta mới 101 tuổi, hơn nữa tinh thần và thể lực giống như người 30-40 tuổi vậy. Thầy Ngộ Hoằng nhìn thấy liền than thở không bằng. Thầy chỉ mới hơn 40 tuổi. Than thở không bằng thì vẫn chưa đủ, mà phải nỗ lực học tập. Phải học tập ở bà, vẫn còn kịp. Trong lúc giảng tôi thường nói, bạn 20 tuổi thì bạn vĩnh viễn là 20 tuổi, bạn 30 tuổi thì bạn vĩnh viễn là 30 tuổi, bạn 40 tuổi thì bạn vĩnh viễn là 40 tuổi. Bạn phải chịu học thật sự. Nếu như tâm địa chính mình tà vại, thân không chính trực, hơn nữa quỷ bán người khác, biểu hiện ở bề ngoài thì tỏ ra mình rất chánh trực. Trong đây nói lương tâm của bạn đã mất hết rồi. Bạn tạo tác tội nghiệp cực nặng, quả báo ở địa ngục A Tỳ. Trong kinh Phật gọi là địa ngục cắt lưỡi, địa ngục núi đao, địa ngục giạt dầu. Đây đều là quả báo do loại tội nghiệp này chiêu cảm đến. Quả báo trong địa ngục không phải do Diêm Vương tạo ra, mà là cảnh giới do tâm ác, hạnh ác của bản thân bạn biến hiện ra. Tự làm, tự chịu. Chỗ này nói rất hay, người chánh trực thì lòng ác trung hậu, tức là hiền hậu. Hiện nay, người tâm địa trung hậu rất ít. Trung nghĩa là gì? Trung là tâm chánh. Không lệch một chút nào, không tà một chút nào, đây gọi là trung. Trung, thật ra mà nói, chính là thành. Thành chính là trung, trung chính là thành. Trong tâm của bạn có tà vại, có thiên lệch, thì bạn không trung, bạn cũng không thành. Ngôn hạnh của bạn tự nhiên sẽ cợt nhã. Đôn hậu cẩn thận không còn nữa. Lời nên nói thì nói, lời nói phải suy nghĩ. Trong Luận Ngữ nói, nghĩ ba lần rồi mới làm. Muốn mở miệng nói thì trước tiên phải nghĩ thử xem những lời này có nên nói hay không, có cần thiết nói hay không. Trong tứ nhiếp pháp mà Phật dạy chúng ta có ái ngữ. Ái ngữ nghĩa là gì? Nhất định phải yêu thương đối phương. Ái ngữ không phải là lời nói dễ nghe, cũng không phải là lời toan hót nịnh bợ, mà là lời yêu thương chúng sanh. Răng lỗi khuyến thiện, đó là ái ngữ chân thật, khiến người ta có thể sửa đổi. Thế nhưng ngôn ngữ chỉ cần nói điểm đến thì dừng. Cho nên ngôn ngữ cốt yếu là ở lòng thành có thừa và lời nói không cần đủ. Tâm của bạn chân thành, muốn giúp đỡ người khác, sửa lỗi làm mới. Tâm chân thành sẽ thành tựu người khác. Tâm của bạn có thừa, lời nói thì điểm đến vấn đề thì dừng, vậy có thể cảm hóa người. Đây là trực. Quỷ bán người, sỉ nhục người, mắng nhiếc người, ở chỗ này nói rất hay. Hồng thỏa mãn cơn giận của mình, mình mắng người khác rất thoải mái. Cho việc này là chánh trực. Ở đây nói là đáng ghét, đáng giận. Câu này Lão Tử nói được rất hay. Người thông minh xét nét bắt bẻ, vậy thì gần giống với đã chết. Thích chê bai bàn luận về người khác cũng như vậy. Thông minh xét nét bắt bẻ thì trong nhà Phật gọi là thế trí biện thông. Xét nét bắt bẻ là gì? Là quan sát lỗi lầm của người khác, ưa thích nghe ngóng lỗi lầm người khác, ưa thích sưu tầm lỗi lầm của người khác, thích nghe lỗi lầm của người khác. Loại người này là gần giống với đã chết, không được chết tốt lành. Trình Tử nói, người quân tử đối với người khác hãy nên từ chỗ có lỗi mà tìm ra không lỗi, chớ nên từ chỗ không lỗi mà tìm ra có lỗi. Còn khi trách mình thì nên ngược lại. Đối với người khác như thế nào? Đối với chính mình như thế nào? Khi đối đãi với người, phải từ trong lỗi lầm của người khác mà quan sát ra. Không có lỗi lầm của họ cũng chính là quan sát điểm tốt của họ. Còn đối với chính mình thì hoàn toàn ngược lại. Từ trong không có lỗi lầm của mình mà tỉ mỉ kiểm điểm, tìm cho ra lỗi lầm của chính mình. Lời kết phía sau rất hay. Người thế gian khẩu nghiệp vô cùng, cho nên Thái Thượng nhiều lần răng bảo nghiêm ngặt. Kinh Phật cũng là như vậy. Câu đầu tiên là khéo giữ khẩu nghiệp, không chê lỗi người. Hằng ngày tạo tác tội nghiệp, đặc biệt là người xuất gia. Người xuất gia tạo tội nghiệp thì nặng hơn người tại gia gấp 10 lần. Bạn muốn hỏi vì sao vậy? Bởi vì bạn đã mặc lên bộ y phục này, hình tượng này là bạn đang đại biểu cho Phật Bồ Tát. Bạn tạo tội nghiệp chính là sỉ nhục Phật Bồ Tát. Trong kinh Phật thường gọi là quỷ bán Phật Pháp, phá hòa hợp tăng. Bạn đã phá hoại hình tượng của Phật giáo. Bạn khiến cho rất nhiều người trong xã hội đại chúng nhìn thấy hành vi của bạn thì không dám học Phật nữa. Thế là họ cũng bán Phật, bán Pháp, bán Tăng. Vì sao họ phỉ bán? Bởi vì họ nhìn thấy dáng vẻ của bạn nên mới quỷ bán. Đây đều là lỗi lầm của bạn, đều là tội nghiệp của bạn. Cho nên quả báo là ở địa ngục A Tỳ. Muốn ra khỏi thì thật sự quá khó, quá khó. Quý vị có thể xem Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Hãy xem Kinh Địa Tạng Thập Luân. Kinh Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn. Trong đó có nói rõ tỉ mỉ. Cho nên tôi nhìn thấy những người này là cả gan làm càn, thật sự to gan, không sợ đọa địa ngục, không sợ nỗi khổ của địa ngục, dám tạo tội nghiệp. Chúng ta phải biết cảnh giác. Câu thứ hai là mắng chửi thần thánh, tự xưng chánh trực. Trong chú giải, tôi đọc qua một lần, thông minh chánh trực gọi là thần. Chữ thần này, ý nghĩa gốc của nó là gì? Thông minh chánh trực, nói rất hay. Thế nhưng nghĩa gốc của nó thì chúng ta hãy xem cách viết của chữ thần này. Bên trái của nó là chữ thị. Chữ thị này nghĩa là gì? Phía trên có một chấm và một gạch. Thời xưa thì chữ này gọi là chữ thượng. Thượng thiên nghĩa là trên trời. Phía dưới có ba nét. Đây là ban xuống hiện tượng. Dùng cách nói của chúng ta hiện nay thì gọi là hiện tượng tự nhiên. Người xưa gọi là trời ban xuống hiện tượng. Còn bên phải là chữ thân. Thân nghĩa là gì? Nghĩa là thông đạt. Nếu dùng cách nói đơn giản nhất của chúng ta hiện nay là thông đạt chân tướng vũ trụ nhân sinh thì gọi là thần. Người nào có thể thông đạt chân tướng vũ trụ nhân sinh thì chúng ta gọi họ là thần thánh. Thánh cũng có ý nghĩa như vậy. Cho nên chữ thần này là chữ hội ý, để cho bạn khi nhìn thấy hình tượng của chữ này thì thể hội được ý nghĩa của nó. Họ hết thảy thông đạt rõ ràng. Người như vậy, bậc quân tử hãy nên kính sợ. Người đọc sách, phần tử tri thức, đối với những người này thì có ai mà không tôn kính? Là người có học vấn, có đạo đức. Thế mà lại có hạng tiểu nhân chẳng biết kiêng sợ, tự xưng là chánh trực không tà, có thể khuất phục quỷ thần. Đây là tiểu nhân, không tin có quỷ thần. Cho rằng chính mình rất giỏi, có thể hàng phục hết thảy quỷ thần. Đâu biết được mọi toan tính trong lòng sớm đã bị quỷ thần nhìn thấu. Khởi tâm động niệm của bạn sớm đã bị quỷ thần nhìn thấu, sớm đã thấy xuyên thấu. Bạn còn ở đó tạo tội nghiệp. Quả báo ở thế gian này, đặc biệt là ở hiện nay, quả báo đến rất nhanh. Quý vị chỉ cần tỉ mỉ quan sát một chút thì sẽ thấy rõ thôi. Bạn hãy xem người tạo tác tội nghiệp. Nếu như quý vị nhìn thấy báo cáo của cư sĩ Tề ở núi Thiên Mục, bạn xem bà xây dựng đạo tràng chưa được bao nhiêu năm, mới hơn 4 năm, còn chưa đến 5 năm, mà những sự tích cảm ứng quả báo thật quá nhiều, kể không hết. Chúng ta ngày nay tạo tác những tội nghiệp này dường như là quả báo chưa hiện tiền. Đây là điều trong kinh nói, là bạn nhờ vào một chút phước đức đã tu trong đời quá khứ. Chút phước báo này của bạn vẫn chưa hưởng hết. Đợi bạn hưởng hết phước báo rồi thì ác báo liền hiện tiền. Đến lúc đó hối hận cũng không kịp nữa. Làm người phải rõ lý. Các bạn trong đời quá khứ đã tu phước, hiện tại tạo tội nghiệp mà không sợ, bạn vẫn còn dư phước đang bảo vệ bạn. Tôi thì không dám. Khi tôi còn trẻ, biết bao người xem tướng đoán mệnh cho tôi đều nói tôi đời trước không có tu phước. Cho nên lúc tuổi trẻ đã trải qua đời sống vô cùng khổ cực. Tôi học Phật, có rất nhiều đồng tu đều biết, tôi đã trải qua đời sống vô cùng gian nan suốt 15 năm. Cũng có một số người bạn xuất gia đã nhìn thấy đời sống của tôi khi ở Đài Trung, nhìn thấy đều lắc đầu. Bất kỳ ai cũng không thể chịu nổi. Tôi không có phước báo, đời trước không tu. Hiện nay về già, mọi người nhìn thấy đời sống của tôi cũng không tệ. Đây là đời này của tôi, sau khi học Phật mới biết tu phước. Cho nên tôi là tu trong đời này và được báo trong đời này. Các bạn đều đã nhìn thấy. Các bạn đều nhờ vào dư phước trong đời quá khứ. Các bạn nếu như chịu tu phước thì những năm tuổi già của các bạn nhất định sẽ vượt hơn tôi rất nhiều. Con người vì sao không biết tu phước mà đi tạo tội nghiệp vậy? Thái Thượng nói với chúng ta, trong Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn nói với chúng ta, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Còn Phật nói với chúng ta, có hai vị thần mà cả đời không rời khỏi chúng ta. Một vị gọi là đồng sanh, một vị gọi là đồng danh. Hai vị thần này sống trong thân thể chúng ta như hình với bóng không rời. Chúng ta tạo thiện tạo ác, hai vị thần này lập tức đi lên trời báo cáo. Chúng ta khởi tâm động niệm, thậm chí là bản thân còn chưa biết thì họ đã biết rồi. Con người không thể không giữ tâm thiện. Cả đời tôi tu học khuyên bảo người khác. Giữ tâm chính là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Áp dụng vào trong đời sống, áp dụng vào trong công việc, áp dụng vào trong giao tiếp như xử sự đối người tiếp vật. Bất luận người khác dùng tâm gì đối với ta, ta dùng chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi đối đãi với họ. Họ tạo ác, ta cũng sẽ không nhớ cái ác của họ. Ta luôn nghĩ đến chỗ tốt của người khác. Người ta đối tốt với ta một ngày, hoặc đối tốt một giờ, hoặc kỳ thực ít ỏi đi nữa, ta đều ghi nhớ trong tâm cảm ơn đội đức. Họ đối xử xấu ác với ta, quỷ bán ta, sỉ nhục ta, hãm hại ta, hết thảy ta đều không nhớ đến. Tu tâm thiện của chính mình chân thật viên mãn, để cả đời mình đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn sống trong cảnh giới thiện. Chúng ta học theo Phật Bồ Tát, chúng ta học theo Thánh Hiền là học điều gì? Chính là những điều này. Ở thế gian này, suốt đời suốt kiếp, chúng ta hết lòng nỗ lực, học tập, nhìn thấu, buông xuống, tự tại, tùy duyên. Lìa xa thị phi nhân ngã, tham sân si mạng, khiến cho phiền não của chính mình không khởi, thì việc tu học của chúng ta mới có thành tựu. Nếu như mỗi ngày vẫn là khởi phiền não, mỗi ngày vẫn là nhìn thấy chỗ không đúng của người khác, thì chúng ta sai rồi. Chúng ta không giống Phật, không giống Bồ Tát. Tịnh Tông học hội thành lập, tôi vì muốn khuyến khích các đồng tu tu học, đã nêu ra 5 cương lĩnh tu học, lại đem những giáo huấn quan trọng mà Phật Đà nói trong Kinh Vô Lượng Thọ trích lục ra hơn 60 điều. Đem giáo huấn trong Kinh Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo trích lục ra hơn 40 điều, in thành một quyển sách nhỏ, gọi là Quy Tắc Tu Hành của Đồng Học Tịnh Tông. Quyển sách nhỏ này thuộc về hành kinh. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm của chúng ta không thể trái ngược. Vậy thì chúng ta chính là học Phật chân thật. Chúng ta phát nguyện cầu sanh tịnh độ, nhất định giảng sanh. Quyển sách nhỏ này được in ra rất nhiều, phân phát cũng rất rộng. Thế nhưng có mấy người chịu hết lòng tu học? Có mấy người chịu hết lòng mỗi ngày xem qua một lượt, đem nó ra để phản tỉnh? Từng điều phản tỉnh, ta đã làm được hay chưa? Hiện tại, ở Đài Bắc, có chỗ cư sĩ Tam Trọng Liêu, những đồng tu ở đó dùng Bách Quá Cách để phản tỉnh. Hàng ngày phản tỉnh, bạn là người tốt ở thế gian. Chúng ta phải dùng Quy Tắc Tịnh Tông để mỗi ngày từng điều mà phản tỉnh. Vậy thì bạn chính là học Phật thật. Bạn là đệ tử số một của Như Lai. Chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ. Nếu như trái nghịch, thì bạn là con cháu của ma. Bạn là đến phá hoại Phật Pháp. Bạn là do Ma Dương Ba Tuần phái đến. Đến để phá hoại Phật Pháp. Phá hoại Phật Pháp không có lợi ích. Sau khi chết nhất định đọa địa ngục A Tỳ. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết. Chúng ta giảng đến đây. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh cõi cực lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Việc dịch, Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu, diễn đọc Phật tử Thiện Nhân.